Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài tường thuật về ngày đầu tiên chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không có gì đáng lo ngại. Cũng nên nhắc lại rằng, trước chuyến tông du và ngay khi chuyến tông du mục vụ đang được thực hiện tại Mexico và Cuba, rất nhiều người nói về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chắc hẳn tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ít nhiều cũng bị ảnh hưởng trong chuyến đi này. Áp suất không khí ở độ thấp tại Mexico tác dụng không tốt cho một cụ già với độ tuổi gần 85 như Đức Benedicto thứ 16 hiện nay. Tuy nhiên, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh mới đây khẳng định rằng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng là tốt. Nhưng dựa vào những thông tin của những người làm việc gần Đức Giáo Hoàng, người ta được biết Ngài đang có vấn đề về đau đầu gối và vấn đề về mắt. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đạt đến một độ tuổi cao niên. Thông thường, ở độ tuổi này, với một chương trình làm việc hàng ngày luôn dày đặc, cũng như nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần một cơn ho nhẹ hoặc bị cảm cúm là sẽ bị soi mói hoặc suy đoán về sức khỏe của Ngài. Trong chuyến đi thăm Mexico, Đức Giáo Hoàng không ghé thăm thủ đô Mexico, mà bay thẳng đến thành phố Lyon. Cha Federico Lombardi giải thích, thực tế Đức Giáo Hoàng không di chuyển bằng xe đến thủ đô Mexico. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Ngài đã được tư vấn không nên ở lại tại một nơi chốn cao trên 2.000 mét trong một thời gian dài. Vì thế một nơi đã được lựa chọn cho phù hợp với Ngài, đó là thành phố Lyon, nằm ở độ thấp hơn. Rõ ràng, Đức Giáo Hoàng sắp bước qua tuổi 85, phải ngồi trên máy bay kéo dài 14 tiếng đồng hồ, lại còn khác biệt rất lớn về khoảng cách thời gian sẽ làm cho Đức Giáo Hoàng căng thẳng về sức khỏe. Bởi thế, chẳng có chuyện gì là lạ trong một chuyến đi dài, các chương trình nghị sự, gặp gỡ, dân thánh lễ đã được tính rất kỹ càng bằng giây bằng phút. Cha Lombardi cho biết Đức Giáo Hoàng không có vấn đề về sức khỏe. Đức Giáo Hoàng tuy ở độ tuổi cao nhưng luôn hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày của mình cũng như các chương trình rất hiệu quả và rất đúng giờ. Bây giờ, Ngài lại thực hiện chuyến tông du mục vụ rất dài và nặng nhọc. Điều này cũng có nghĩa là Đức Giáo Hoàng cảm thấy có khả năng để đối phó với những công việc trong tuổi già của mình. Một điều chắc chắn là khí hậu nhiệt đới không thích hợp cho Đức Thánh Cha. Cái nóng làm cho Ngài mệt nhọc, như đã nhìn thấy trong chuyến đi của Ngài đến Phi Châu vào tháng 10 năm 2011. Chuyến đi đó gây mệt mỏi cho Đức Thánh Cha, vì thế cuộc hành trình đến châu Mỹ Latin đã được thu ngắn xuống một nửa. Đức Thánh Cha biết chăm sóc sức khỏe của mình một cách thông minh và thận trọng hơn so với người tiền nhiệm của mình. Ngài ăn uống trong tầm kiểm soát, hầu như không bao giờ uống rượu. Các món ăn chứa rất ít chất béo và chủ yếu là các món ăn nhẹ. Tuy nhiên, vấn đề về mắt của người cao niên thường xảy ra, và Đức Giáo Hoàng cũng không tránh khỏi. Linh Mục Lombardi nhấn mạnh rằng, tôi không được phép tường thuật công khai về chẩn đoán sức khỏe. Tôi không làm như thế, tôi đã nói là Đức Thánh Cha không có bệnh. Và không có chứng nhận của một bác sĩ để nói rằng Đức Thánh Cha không được phép đi lại. Tuy nhiên, dựa vào những thông tin của những người làm việc gần bên cạnh, Đức Giáo Hoàng đang bị viêm khớp, và điều này gây ra sự khó chịu và đau đớn ở đầu gối bên phải. Ngài muốn nhận các sự chăm sóc về sức khỏe khi có thể. Biết rõ nhất về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng không ai khác hơn là vị thư ký riêng của Ngài, Đức ông George Gonswen. Đức ông đã cho biết cách đây vài ngày như sau. Đức Thánh Cha đã có những ngày làm việc mệt nhọc tại một hội nghị công giáo. hiện giờ có những cuộc triều yết thông thường. Bất cứ ai đã nghe thấy ngài nói, nhìn ngài đi lại như thế nào, thì không quá đổi ngạc nhiên khi tôi nói rằng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng hiện là rất tốt. Tin Giáo Phận Huế, Việt Nam. Đã có hai nhân chứng cho án phong chân phước Đức Cố Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận. Như tin đã đưa, Giáo hội Việt Nam đang xúc tiến việc thu thập chứng cứ liên quan đến án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tiến trình này được sự khuyến khích của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, cơ quan mà Đức Cố Hồng Y Thuận từng làm chủ tịch. Một nguồn tin địa phương cho Fides biết trong số các lời khai tại Tổng giáo phận Huế, đã có hai phụ nữ khai rằng họ đã được chữa lành bệnh qua sự can thiệp của Đức Hồng Y. Hãng tin Fides có thể tóm tắt hai câu chuyện như sau. Nữ tu Maria Đỗ Thị Lan, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho biết vào năm 2009, chị đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khó khăn cho đôi mắt. Các bác sĩ không bảo đảm rằng thị lực của chị sẽ được khôi phục và có nguy cơ bị mù. Chị Maria nói, tôi cầu nguyện với Đức Hồng Y, và rồi đôi mắt của tôi đã được chữa lành mà không cần phẫu thuật nữa. Cũng tại Tổng giáo phận Huế, bà Maria Lê Thị Thân, 70 tuổi, là một giáo dân thuộc giáo xứ Thạch Hãn, đã nằm liệt giường hơn 40 năm qua vì một hội chứng thuộc về dây thần kinh. Bà đã cậy trông vào lời cầu nguyện và cầu bầu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đến thời gian gần đây, bà đã được chữa lành để tiếp tục cuộc sống bình thường, làm việc hàng ngày mà trong nhiều thập kỷ qua bà không thể làm được. Huế là nơi Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được sinh ra, lớn lên và được thụ phong linh mục. Ngài cũng giữ chức hiệu trưởng chủng viện Hoan Thiện và chức tổng đại diện của giáo phận này. Việc thu thập các nhân chứng muốn nói về nhân đức và công việc của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận do Tòa Giám quản Roma chỉ định là giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước cho ngài. Trong số các nhân chứng còn có Đức Tổng giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể, vốn là giáo sư, đã giảng dạy tại chủng viện cùng với Đức Hồng Y, năm linh mục nghĩa tử của ngài, một linh mục là bạn thời thơ ấu của ngài, hai nữ tu, ba giáo dân thuộc tu hội Hy vọng do chính Đức Hồng Y thiết lập. Cũng nên nhắc lại, phái đoàn tòa thánh cho Đức Hồng Y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, cơ quan mà trước đây Đức Hồng Y Thuận làm chủ tịch, đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam rút lại visa nhập cảnh vào Việt Nam vào phút chót. Chuyến đi của phái đoàn dự trù từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 này, với mục đích là thu thập những dữ kiện cho án phong thánh cho Đức Hồng Y Thuận tại các giáo phận Sài Gòn, Huế, Nha Trang và Hà Nội. Nhưng nay, chuyến đi này chưa thể thực hiện được vì sự thay đổi bất ngờ của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về ngày đầu tiên chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đang khi quý vị và các bạn theo dõi chương trình tường thuật này, thì Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài tại Cuba. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật sau đây của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican về những biến cố viếng thăm Cuba ngày đầu tiên. Đức Thánh Cha từ thành phố León, bên Mexico, đến thành phố Santiago de Cuba. Hôm chiều thứ Hai, 26 tháng 3, cử hành thánh lễ đầu tiên tại Đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái vào chiều thứ Hai, rồi sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 3, ngài đến thăm địa điểm thứ Hai là thủ đô La Habana. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật Đức Thánh Cha viếng thăm Cuba. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã được tiếp đón nồng nhiệt tại Cuba, và Ngài đã cử hành thánh lễ đầu tiên với sự tham dự của hơn 200.000 tín hữu. Chiều thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Đức Thánh Cha đã đến phi trường của thành phố Santiago de Cuba lúc 2 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, trễ gần 30 phút sau 4 tiếng bay từ thành phố León bên Mexico, cách đó 2.650 km về hướng đông, để viếng thăm trong vòng 48 tiếng đồng hồ tại Cuba, với hai hoạt động chính, đó là thánh lễ tại giáo phận Santiago, có đền thánh Đức Mẹ, và biến cố thứ hai là thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana. Santiago là thành phố lớn thứ hai của Cuba, với 400.000 dân cư, và là một cảnh thiên nhiên ở bờ biển đông nam của nước này. Được thành lập hồi năm 1514, Santiago đã từng là thủ đô của Cuba trong gần 100 năm trời hồi thế kỷ thứ 16, và vốn tranh đua với thủ đô La Habana về đời sống văn chương, âm nhạc và chính trị. Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Santiago de Cuba hiện có 255.000 tín hữu Công giáo với 16 giáo xứ và 18 giáo họ, nhưng số nhân viên mục vụ thật ít ỏi. Chỉ có 26 linh mục triều và dòng, 17 tu huynh, 36 nữ tu và 2 đại chúng sinh. Santiago cũng nổi tiếng vì có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, bộ mạng của Cuba, và trong lịch sử, thánh Anton Claret, người Tây Ban Nha, đã từng làm giám mục tại đây. Từ trên máy bay bước xuống phi trường Santiago, Đức Thánh Cha đã được Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, cùng với các giám mục Cuba và nhóm tín hữu tiếp đón, trong khi 21 phát đại bác nổ vang để chào mừng vị quốc khách. Hiện diện tại đây cũng có một số quan chức chính phủ và 5 vị niên trưởng miền thuộc ngoại giao đoàn. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Chủ tịch Raúl Castro nói, Cuba đón tiếp Ngài với lòng yêu mến và quý trọng, và tôi được vinh dự vì sự hiện diện của Ngài tại đây. Ông Castro cũng khẳng định rằng chính phủ Cuba chia sẻ với giáo hội Công giáo nhiều lý tưởng, đặc biệt là hòa bình và sự cần thiết phải có một chế độ kinh tế thấm đượm tình liên đới. Ông cho biết hiến pháp của Cuba bảo đảm tự do tôn giáo hoàn toàn cho mọi công dân, và dựa trên căn bản đó, chính phủ Cuba giữ quan hệ tốt với mọi tôn giáo và các tổ chức tôn giáo tại nước này. Vẫn theo Chủ tịch Castro, Cuba dấn thân trên mặt trận công lý và liên đới, trong khi trên thế giới còn có nhiều chênh lệch lớn lao. Ông không quên lên án chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba, một sự cấm vận cả về mặt tài chính, mặc dù đã có những cố gắng đổi mới của chính phủ Cuba. Ông nhắc lại cuộc thánh du toàn quốc gần đây của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, liên kết mọi người Cuba với nhau, dù là tín hữu hay là người không tin. Sau cùng, ông nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa giáo hội và nhà nước Cuba. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên, Ngài nhắc đến cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Cố Giáo Hoàng và những khát vọng chính đáng của nhân dân Cuba. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi đến nơi anh chị em, tôi không thể không nhớ đến cuộc viếng thăm lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi, Trừng Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người đã để lại một vết tích không thể xóa nhòa trong tâm hồn người dân Cuba. Đối với nhiều người, dù là tín hữu hay không, tấm gương và giáo huấn của người là kim chỉ nam sáng ngời, hướng dẫn họ trong đời sống bản thân cũng như trong công việc phục vụ công ích của đất nước. Thực vậy, hành trình của người qua đảo này giống như một làn gió tươi mát mang lại sinh lực mới cho giáo hội tại Cuba, khơi dậy nơi nhiều người ý thức mới mẻ về tầm quan trọng của đức tin, khích lệ họ cởi mở tâm hồn cho Chúa Kitô, và đồng thời soi sáng hy vọng và kích thích ước muốn can đảm làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Một trong những thành quả quan trọng của cuộc viếng thăm ấy chính là sự khai mào một giai đoạn mới trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba, với một tinh thần cộng tác rộng lớn và tín nhiệm hơn, mặc dù vẫn còn nhiều khía cạnh có thể và cần phải đẩy xa hơn, đặc biệt là về sự đóng góp không thể loại bỏ được mà tôn giáo được kêu gọi thực hiện trong lĩnh vực công cộng của xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi rất vui mừng, chia vui với anh chị em về việc mừng 400 năm tiền thế tượng Đức Mẹ Bác Ái, Mõ Đồng. Ngay từ đầu, Đức Mẹ đã hiện diện sâu rộng trong đời sống bản thân của người dân Cuba, trong các biến cố lớn của đất nước, đặc biệt là trong nền độc lập, được mọi người tôn kính như người mẹ đích thực của dân tộc Cuba. Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ đã nâng đỡ đức tin và khuyến khích bảo vệ cũng như thăng tiến những gì làm cho thân phận con người được xứng đáng hơn về các quyền căn bản của con người, và còn mạnh mẽ tiếp tục ngày nay, chứng tỏ một cách cụ thể về sự rao giảng tin mừng một cách phong phú tại lãnh thổ này, cũng như những căn cội Kitô sâu xa tạo nên căn tính sâu đậm hơn của tâm hồn người Cuba. Theo vết bao nhiêu tín hữu hành hương qua dòng lịch sử, tôi cũng muốn đến Mõ Đồng để phụ phục dưới chân Mẹ Thiên Chúa, để cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã can thiệp bên đỡ mọi người con Cuba của Mẹ, và xin Mẹ chuyển cầu hướng dẫn hành trình của đất nước yêu quý này trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải. Tiếp tục bài giảng thánh lễ tại Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha nói: Tôi đến Cuba như người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái, để củng cố các anh chị em tôi trong đức tin và khích lệ họ trong niềm hy vọng nảy sinh từ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Tôi mang trong tâm hồn tôi những khát vọng chính đáng về những ước muốn hợp pháp của mọi người dân Cuba, bất kỳ họ ở đâu, những đau khổ và vui mừng của họ, những lo âu và mong ước cao thượng nhất, đặc biệt là của những người trẻ và người già, thiếu niên và trẻ em, người đau yếu, các công nhân, tù nhân và gia đình họ, cũng như những người nghèo túng. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn đặc biệt về kinh tế, và nhiều người đồng ý đặt những khó khăn ấy trong một cuộc khủng hoảng sâu xa về tinh thần và luân lý, khiến cho con người chẳng còn giá trị và vô phương tự vệ, đứng trước tham vọng và sự ích kỷ của một số quyền lực, không quan tâm đến thiện ích đích thực của con người và của các gia đình. Chúng ta không thể tiếp tục hành trình trong chiều hướng văn hóa và luân lý đã gây ra tình trạng đau thương mà bao nhiêu người đang phải chịu. Trái lại, tiến bộ đích thực đòi phải có một nền luân lý đạo đức đặt con người ở trung tâm và để ý đến những đòi hỏi chân chính nhất của con người, đặc biệt là chiều kích tinh thần và tôn giáo. Vì thế, trong tâm trí của nhiều người, càng ngày họ càng chắc chắn rằng sự hồi sinh xã hội và thế giới đòi phải có những người ngay thẳng và có những sát tín luân lý vững chắc và những giá trị cao cả cơ bản, không bị những lợi lộc hạn hẹp lèo lái và đáp ứng bản chất bất biến và siêu việt của con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: Các bạn thân mến, tôi xác tín trong thời điểm quan trọng hiện nay của lịch sử, Cuba đang nhìn về tương lai và vì thế đang nỗ lực đổi mới và mở rộng chân trời của mình, đang nghĩ đến những gì sẽ góp phần với gia sản vô biên, các giá trị tinh thần và luân lý đã hình thành căn tính chân thật nhất của mình và đang được nhận ảnh hưởng trong hoạt động và trong cuộc sống nhờ các vị lập quốc nổi bật như Trần Phước, Jos Olalo Valdez và vị tôi tớ Chúa linh mục Felix Valera hoặc Jos Marti. Về phần mình, giáo hội biết đóng góp với quyết tâm thăng tiến các giá trị nhờ sứ mạng mục vụ quảng đại và không biết mệt mỏi của mình, và tái quyết tâm tiếp tục làm việc không ngừng để phục vụ tất cả mọi người dân Cuba một cách tốt đẹp hơn nữa. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đã có nghi thức giới thiệu hai phái đoàn tòa thánh và chính phủ Cuba, cũng như năm vị viên trưởng miền của ngoại giao đoàn. Ngài cũng hội kiến riêng với Chủ tịch Raúl Castro trong phòng khánh tiết của phi trường, trước khi về tòa giám mục Santiago de Cuba, cách đó 10 km. Tuy đoàn xe chạy nhanh và Đức Thánh Cha không dùng xe kiến, nhưng dọc đường cũng có hàng ngàn người, phần lớn là thiếu niên và trẻ em đứng hai bên, vui mừng vỗ tay, vẫy cờ Cuba và Vatican để chào đón khi ngài đi qua. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Đức Thánh Cha đã dùng xe kiến từ tòa tổng giám mục Santiago đến quảng trường Antonio Maceo, cách đó 4 km, để chịu sự thánh lễ đầu tiên trên đất nước Cuba. Maceo là vị tướng lãnh, anh hùng cách mạng kháng chiến, đã tham gia hai cuộc chiến giành độc lập. Về sau, ông bị lưu đày và chết ở chiến trường ở miền Tây Cuba. Hàng ngàn người đã đứng hai bên đường dẫn tới quảng trường. Tại đây, hơn 200.000 tín hữu đã có mặt, hân hoan chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài tiến qua các lối đi ở khu vực hành lễ. Hàng chục ngàn bạn trẻ mặc áo thun màu trắng có in câu chào mừng Đức Thánh Cha như người lữ hành Đức Mẹ Bác Ái. Trước khi Đức Thánh Cha đến đây, tượng Đức Mẹ Bác Ái bằng gỗ cao 60 cm đã được rước từ đền thánh đến đây trên một chiếc xe màu trắng giữa tiếng reo vui của mọi người. Chủ tịch ông Raúl Castro và một số quan chức chính quyền cũng hiện diện trong hàng ghế đầu trước lễ đài. Trên đó có tượng Đức Mẹ Bác Ái cạnh bàn thờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả 17 giám mục Cuba, cùng với hàng chục giám mục khác, nhất là các vị đến từ các vùng Caribbean, đặc biệt là năm hồng y đến từ các nước Mỹ, Chile, Santo Domingo và Barcelona. Ngoài ra có 350.000 tín hữu Cuba đến từ Miami. Thánh lễ được cử hành là lễ truyền tin. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chào thăm chính quyền, mọi người hiện diện và cả những người không thể tham dự vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Ngài diễn giải về ý nghĩa của việc truyền tin của Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria và mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Trước tiên, chúng ta hãy xem nhập thể có nghĩa là gì. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chúng ta đã nghe lời sứ thần nói với mẹ Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và sức mạnh của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ bà. Vì thế, Đấng Thánh sẽ sinh ra, được gọi là Con Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đúng vậy, Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, đã đi vào lịch sử chúng ta, đã định cư giữa chúng ta, và qua đó, Ngài đáp ứng khát vọng sâu xa của con người. Theo đó thế giới thực sự trở thành một căn nhà cho con người. Trái lại, khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài, thì thế giới biến thành một nơi không còn thuận tiện cho con người, đồng thời làm biến thái ơn gọi đích thực của thiên nhiên là trở thành không gian cho giao ước, cho sự đáp lại tình thương giữa Thiên Chúa và nhân loại, một nhân loại đáp lời Thiên Chúa. Như mẹ Maria là hoa quả đầu mùa của mọi tín hữu đã làm, qua lời thưa xin vâng không chút dè dặt đối với Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Đức Trinh Nữ Maria, do vai trò không thể thay thế được của mẹ trong mầu nhiệm Chúa Kitô, chính là hình ảnh và là mẫu gương của giáo hội. Giáo hội được mời gọi đón nhận mẹ nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, đứng đến ở trong giáo hội. Anh chị em thân mến, tôi biết anh chị em đã làm việc với bao nhiêu cố gắng, táo bạo và hy sinh từ bỏ mọi ngày để trong mọi hoàn cảnh cụ thể của đất nước anh chị em và trong thời điểm lịch sử hiện nay, giáo hội ngày càng phản ánh tôn nhang đích thực của Chúa như một nơi trong đó Thiên Chúa đến gần và gặp gỡ con người. Giáo hội thân mình sống động của Chúa Kitô có sứ mạng kéo dài trên mặt đất sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa, mở thế giới hướng về một cái gì cao cả hơn chính mình, cởi mở đối với tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, dành trọn cuộc sống cho Chúa Kitô thật là một điều tốt, tăng trưởng hàng ngày trong tình bạn với Chúa và cảm thấy được kêu gọi loan báo vẻ đẹp và sự tốt lành của chính cuộc sống cho mọi người anh chị em chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em trong công tác gieo vải lời Chúa trong thế giới và cống hiến cho tất cả mọi người lương thực chân chính là mình Chúa Kitô. Lễ phục sinh đến gần, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu không chút sợ hãi hoặc mặc cảm trên con đường tiến về thập giá. Chúng ta hãy ghi nhận đón nhận trong đức tin bất kỳ điều gì trái ý hoặc sầu muộn, với xác tín rằng trong sự phục sinh, Chúa sẽ đánh bại quyền lực sự ác, làm lu mờ mọi sự và làm nảy sinh một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa, của ánh sáng, chân lý và vui tươi. Thiên Chúa sẽ không ngừng chúc lành cho sự dấn thân quảng đại của chúng ta với những thành quả dồi dào. màu nhiệm nhập thể tỏ cho chúng ta thấy phẩm giá vô song của mỗi người. Thiên Chúa đã ủy thác cho gia đình dựa trên hôn nhân sứ mạng rất cao cả, là tế bào cơ bản của xã hội và là giáo hội tại gia đích thực. Và Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các đôi vợ chồng như sau. Đối với con cái mình, anh chị em phải trở thành dấu chỉ thực sự và hữu hình của tình yêu Chúa Kitô đối với giáo hội. Cuba đang cần chứng tá về lòng chung thủy hiệp nhất của anh chị em, khả năng đón nhận sự sống con người, nhất là sự sống yếu đuối và đang cần được giúp đỡ hơn cả. Theo Trung tâm Nghiên cứu Dân số của Đại học La Habana, tỷ lệ ly dị tại Cuba đã tăng gấp 3 lần trong 4 thập niên. Năm 1970, cứ 100 hôn phối thì có 22 vụ ly dị. Năm 2009, con số này tăng lên 64 vụ ly dị. Cuối năm nay, Quốc hội Cuba dự kiến sẽ nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Theo một chiến dịch do bà Mariela Castro, con gái chủ tịch Raúl Castro, phát động. Trong phần kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo Cuba hãy mang lại một sinh lực mới cho đức tin của mình, sống bằng Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, và với vũ khí hòa bình, sống bằng tha thứ, cảm thông, dấn thân xây dựng một xã hội cởi mở và đổi mới, một xã hội tốt đẹp hơn, xứng đáng với con người, phản ánh lòng từ nhân của Chúa hơn. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dâng tặng tượng Đức Mẹ Bác Ái một đóa hoa hồng vàng. Ngài vẫn làm như vậy khi kính viếng các đền thánh Đức Mẹ như tại Lộ Đức, Fatima, Loreto và Bombay. Bây giờ là 8 giờ tối. Đức Thánh Cha về Đại chủng viện Thánh Basilio cả gần đền thánh Đức Mẹ Bác Ái để dùng bữa tối và qua đêm tại đây. Đại chủng viện này có từ 290 năm nay và thuộc vào số những dinh thự cổ kính nhất tại đảo Cuba. Sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này, Đại chủng viện bị quốc hữu hóa năm 1961 và biến thành một trường công lập. Mãi 36 năm sau, chủng viện này mới được phục hồi và được tháp nhập vào Đại học Mater et Magistra ở Cộng hòa Dominicana để có thể cấp các văn bằng của giáo hội. Thứ ba, ngày 27 tháng 3, lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện Đại chủng viện. Rồi đến đền thánh Đức Mẹ Bác Ái, chỉ cách đó 300 mét, để kính viếng. Hàng trăm tín hữu đã chờ sẵn bên ngoài cùng với ca đoàn để chào đón Đức Thánh Cha. Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái như hiện thời đã được thánh hiến ngày 8 tháng 9 năm 1927. Và tượng Đức Mẹ tại đây được Đức Cha Valentin Yubiyaretta, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba sở tại, đội triều thiên ngày 20 tháng 12 năm 1936. Ngày 30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã cử Hồng y Bernardine Gantin người Benin, Tổng trưởng Bộ giám mục, làm đặc sứ của ngài đến viếng đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Santiago và mang theo một sắc chỉ nâng đền thánh quốc gia Cuba lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Ngày nay, vương cung thánh đường, đền thánh quốc gia Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, là một nhà thờ có hình thánh giá Latin với ba gian, mặt tiền cân đối và có một mái vòm. Cả hai gian bên hông cũng như có mái vòm, nhưng nhỏ hơn, và tại đây có các quả chuông. Đền thánh có 8 cửa và một tiền đường phía trước, dài 240 mét và rộng 15 mét. Có nhiều bậc thang dẫn lên tiền đường này. Bàn thờ chính của thánh đường được làm bằng nhiều loại cẩm thạch và phía trên bàn thờ có dự tượng Đức Mẹ. Dưới bàn thờ Đức Mẹ trong đền thánh có một nhà nguyện phép là nơi giữ các đồ dân cúng Đức Mẹ và nhiều vật dụng khác do các tín hữu mang đến để tạ ơn Đức Mẹ. Khi đến trước đền thánh Đức Mẹ vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục sở tại Dionisio Garcia Ibanez cùng với cha quản đốc tiếp đón và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Tại đây, đã có các giám mục Cuba và một số tín hữu cùng với một ca đoàn xướng bài Ave Maria. Sau khi kính viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha tiến đến trước tượng Đức Mẹ cạnh bàn thờ chính, quỳ cầu nguyện và thắp lên ngọn nến trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ bác ái như mỗi tín hữu hành hương vẫn đọc trong năm Thánh Mẫu để được hưởng ơn toàn xá. Cuộc kính viếng Đức Mẹ kết thúc với bài thánh ca kính Đức Mẹ bác ái. Khi ra khỏi thánh đường, Đức Thánh Cha còn chào thăm và khích lệ đông đảo các tín hữu tụ tập tại quảng trường nhỏ trước đền thánh. Ngài nói: "Xin anh chị em hãy nhận lấy lòng quý mến của tôi và mang đi mọi nơi để mọi người khác cũng được cảm nghiệm về niềm an ủi và sức mạnh của đức tin. Xin anh chị em hãy nói cho mọi người gần xa mà anh chị em gặp, để họ biết rằng tôi đã phó thác cho Mẹ Thiên Chúa tương lai tổ quốc của anh chị em đang tiến bước trên con đường đổi mới và hy vọng, để mục ích lớn hơn cho mọi người dân Cuba. Tôi cũng đã cầu xin Đức Mẹ Chí Thánh cho những nhu cầu của những người đau khổ, những người bị thiếu tự do, bị chia cắt, những người thân yêu hoặc đang gặp những khó khăn trầm trọng. Tôi cũng đã đặt trong tâm hồn Đức Mẹ Vô Nhiễm những người trẻ, để họ trở thành những người bạn chân thật của Chúa Kitô và đừng chiều theo những đề nghị chỉ để lại buồn sầu. Trước Đức Mẹ bác ái, tôi cũng đã đặc biệt nhớ đến những người Cuba, con cháu của những người đã đến đây từ Phi Châu, cũng như dân chúng tại Haiti gần đây. Ngày nay vẫn còn phải chịu hậu quả của cuộc động đất cách đây 2 năm. Tôi không quên biết bao nông dân và gia đình họ đang mong ước sống tin mừng một cách nồng nhiệt trong gia đình họ, và đang dâng nhà của họ như trung tâm của giáo họ để cử hành thánh lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ra phi trường thành phố Santiago de Cuba lúc 10 giờ sáng ngày thứ Ba, 27 tháng 3, để đáp máy bay về thủ đô La Habana, cách đó 760 cây số và cũng là chặng chót trong chuyến viếng thăm mục vụ thứ 23 của ngài tại hải ngoại. Đến nơi vào lúc giữa trưa, ngài về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa và nghỉ ngơi. Đến 5 giờ rưỡi chiều thứ Ba, Đức Thánh Cha đến thăm xã giao chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, cùng với các vị bộ trưởng tại dinh cách mạng. Ban tối, ngài gặp và dùng bữa với các giám mục Cuba tại tòa sứ thần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ kể tiếp về chuyến viếng thăm này trong chương trình thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Chủ nghĩa cộng sản không còn hiệu lực ở Cuba nữa. Lời phát biểu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến bay từ Roma cho một chuyến viếng thăm 6 ngày tại Mexico và Cuba là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Một bài viết của tác giả Đồng Nhân đăng trên trang mạng Việt Catholic cho biết, phát biểu trên máy bay từ Roma cho một chuyến viếng thăm 6 ngày tại Mexico và Cuba, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho biết, Cộng sản không còn hoạt lực ở Cuba nữa, và Giáo hội Công giáo Roma đã sẵn sàng để giúp hòn đảo Cuba tìm cách thức mới để tiến về tương lai phía trước mà không bị chấn thương. Đức Giáo Hoàng đã nói với các phóng viên rằng, ngày nay hiển nhiên rằng ý thức hệ Marxist theo cách nó đã được hình thành không còn phù hợp với thực tế nữa. trả lời một câu hỏi về chuyến viếng thăm đến Cuba, một pháo đài cộng sản ngoài khơi bờ biển của Hoa Kỳ trong hơn 50 năm. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói thêm rằng, với cách thế cộng sản như vậy, chúng ta không còn có thể đáp ứng và xây dựng một xã hội này. Cần thiết là phải tìm ra những mô hình mới với kiên nhẫn và trong một cách xây dựng. Đức Giáo hoàng cũng cho biết, sẵn sàng để giáo hội giúp đỡ Cuba đạt được một sự chuyển tiếp hòa bình trên đảo. Ngài nói rằng, sự kiên nhẫn là quá trình cần thiết, nhưng cũng cần phải dứt khoát. Chúng tôi muốn giúp đỡ trong một tinh thần đối thoại để tránh chấn thương và giúp tiến về phía trước cho một xã hội huynh đệ và ngay chính. Đó là điều mà tất cả thế giới mong ước. Bình luận của Đức Thánh Cha đã thu hút phản ứng thận trọng từ phía chính phủ Cuba. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Havana ngay sau khi ý kiến của Đức Giáo Hoàng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, chúng tôi sẽ lắng nghe với tất cả sự tôn trọng Ngài. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến. Chúng tôi xem xét đó là hữu ích cho việc trao đổi ý tưởng. Ông còn lưu ý thêm rằng, dân của chúng tôi có niềm tin sâu, phát triển qua lịch sử lâu dài của đất nước chúng tôi. Bình luận của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ nghĩa cộng sản quả là chỉ mũi dùi thẳng và phê bình chỉ trích mạnh hơn bất cứ điều gì mà trước đây Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố trong chuyến viếng thăm đột phá của Ngài đến Cuba 14 năm trước đây. Đức Gioan Phaolô II được nhớ đến nhiều nhất tại Cuba do những lời tuyên bố hòa giải của Ngài tại một thánh lễ ở Havana. Khi đó Ngài nói, ước chi Cuba với tất cả tiềm năng tuyệt vời của mình, hãy mở bản thân mình ra đến thế giới và thế giới có thể mở cửa đón nhận Cuba. Chuyến thăm đó tăng tốc quá trình hòa giải giữa giáo hội và nhà cầm quyền cộng sản của Cuba, những người luôn coi mình là người đối nghịch với Công giáo sau cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cho biết, chuyến viếng thăm năm 1998 bởi vị tiền nhiệm của Ngài đã mở ra một con đường của sự hợp tác và đối thoại xây dựng. Một con đường dài và kêu gọi kiên nhẫn, nhưng cần di chuyển về phía trước. Mặc dù nhà thờ, nhà nước cải thiện quan hệ trong những năm gần đây, các giám mục Cuba và chính phủ vẫn còn đối chọi về các vấn đề như cho giáo hội sử dụng các phương tiện truyền thông và giáo dục tôn giáo. Giáo hội đặc biệt quan tâm về khả năng xảy ra biến động xã hội nếu như những cuộc cải cách rộng lớn hơn không được thực thi sớm ở Cuba. Danh từ chấn thương đã được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo để nói về những gì có thể xảy ra ở Cuba, đặc biệt là một khi nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro chết. Năm nay ông đã 85 tuổi. Fidel Castro đã trao quyền lực cho người em trai là Raúl vào năm 2008. Các nhà lãnh đạo Cuba đã nhiều lần nhận ra là mô hình kinh tế của đất nước họ cần được cải tiến để đáp ứng nhu cầu của dân chúng của mình. Mặc dù họ trung thành bảo vệ chính quyền độc đảng, tương đương đảng Cộng sản là hệ thống chính trị duy nhất tại Cuba. Trong năm 2010, Fidel Castro đã nói với một phóng viên tạp chí Atlantic rằng, thậm chí mô hình Cuba không còn hiệu lực cho chúng tôi nữa. Điều này làm cho một số nhà bình luận diễn giải như một sự công nhận rằng Cộng sản đã thất bại tại Cuba. Fidel Castro sau đó cải chính làm rõ rằng các nhận xét của ông đã nói không muốn nhắm đến việc chỉ trích của cách mạng cộng sản của Cuba, nhưng là muốn hướng dẫn đến điều kiện kinh tế khó khăn của hòn đảo mà thôi. Các bình luận của Fidel phản ảnh là ông thỏa thuận với một loạt các cải cách khiêm tốn để kích thích nền kinh tế gặp khó khăn khởi xướng bởi em trai của ông, Raúl Castro của Cuba. Khi được các phóng viên trên máy bay hỏi là liệu Đức Giáo Hoàng nên lên tiếng việc bảo vệ nhân quyền tại Cuba hay không, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trả lời như sau. Rõ ràng rằng, giáo hội luôn luôn đứng về phía tự do lương tâm, tự do tôn giáo, và chúng tôi góp phần trong ý nghĩa này. Trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Năm, nhóm nhân quyền ân xá quốc tế cho biết, sách nhiễu và giam giữ những người bất đồng chính kiến ở Cuba đã tăng mạnh trong hai năm qua. Nhà nghiên cứu Cuba của tổ chức ân xá, ông Gerardo Ducas đã nói, Cuba đã và đang diễn ra các đàn áp tồi tệ hơn khi nói đến quyền con người. Những gì chúng tôi muốn thấy xảy ra là hoạt động để có thể thực thi công việc hợp pháp của họ mà không sợ bị trả thù. Hôm thứ Hai vừa qua, Cuba đã thả 70 phụ nữ bất đồng chính kiến thuộc nhóm các phụ nữ áo trắng đã từng bị giam giữ trong cuối tuần vừa qua. Nhưng họ bị cảnh báo là không được tham dự các hoạt động liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các phụ nữ này được biết đến trong tiếng Tây Ban Nha như Damas de Blanco, được trả tự do mà không có tội sau khi bị bắt trong ba sự cố riêng biệt vào thứ Bảy và Chủ Nhật khi họ đã cố gắng để diễu hành ở Havana. Không có cuộc họp với các nhà bất đồng chính kiến Cuba trong chương trình của Đức Thánh Cha. Tuần trước, Vatican đã nhắc lại lời tuyên bố lên án lệnh cấm vận thương mại của Mỹ chống lại Cuba, gọi nó vô dụng và là điều làm tổn thương những người bình thường. Các lệnh cấm vận, trong đó đánh dấu kỷ niệm 50 năm hồi tháng trước và người Cuba gọi là các phong tỏa, vẫn còn nền tảng chính sách của Mỹ đối với các hòn đảo Caribe 90 dặm từ Florida, mặc dù nó đã không thành công để đáp ứng mục tiêu chính của nó là phá vỡ chính phủ cộng sản của Castro. Washington áp đặt lệnh cấm vận thương mại gần như toàn vẹn khi chiến tranh lạnh lên cao để trừng phạt Havana vì đảo quốc này hỗ trợ Liên Xô và hy vọng nó sẽ mang lại chấm dứt chế độ cộng sản. Chưa có ai biết chắc là liệu Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có gặp mặt Fidel Castro hay không, người đã cai trị Cuba 49 năm trước khi em trai Raúl lên thay thế vào năm 2008. Tòa Thánh Vatican nói rằng, Đức Giáo Hoàng rất sẵn sàng nếu ông Fidel Castro muốn gặp ngài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số phát biểu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ nghĩa cộng sản tại Cuba. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài. Tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé. Tôi gặp Giê-xu với quần áo và tôi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ. Tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa. Đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn hương. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ. Tôi gặp Giê-xu nơi người phú quét rác. Tôi gặp Giê-xu lang thang hoài trên phố, biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để nương tâm thân gầy. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đông.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Indonesia đã xảy ra một phiên tòa như sau. Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những lời cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu ruby. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp là vì gia đình của bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói rằng, bà còn phải bị xử tội nghiêm chỉnh như những người khác. Thẩm phán thở dài và nói, xin lỗi thưa bà. Ông ngưng giây lát, ngắm nhìn bà cụ đói khổ, rồi nói, nhưng pháp luật là pháp luật. Tôi là người đại diện của pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu ruby cho ông chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Bà cụ run run rớm nước mắt. Bà đi tù rồi thì con cháu của bà ở nhà ai chăm lo? Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp. Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên tòa này 50.000 ruby vì sống trong một thành phố văn minh giàu có như thế này mà lại để cho một bà cụ ăn cắp vì cháu của mình bị đói và bệnh tật. Nói xong, ông cởi mũ của mình ra đưa cho cô thư ký và nói, cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo. Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu ruby tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 ruby từ các công tố viên buộc tội của bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu ruby tiền bồi thường. Bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa, kết thúc phiên tòa trong hạnh phúc của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI, thì nguyên nhân khiến cho thế giới ngày nay đau khổ nhất đó là do thiếu tình huynh đệ. Trong thông điệp Phát triển các dân tộc, Ngài đã nói, thế giới bệnh hoạn, bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số người vơ vét của cải, nhưng là do thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau. Vâng, ngày nay sự thiếu tình huynh đệ giữa con người với nhau đã trầm trọng đến mức nó tạo thành một căn bệnh đang xâm nhập vào tâm hồn của con người, đó là bệnh vô cảm. Do ý thức sống ích kỷ, do tình cảm và lòng nhân đã bị khống chế và điều khiển bởi chủ nghĩa duy lợi, người ta chỉ muốn quy chiếu mọi sự về lợi ích bản thân, và với tha nhân thì áp dụng theo chủ nghĩa Makeno, tức là mặc kệ nó. Trong làm ăn, người ta chỉ biết chạy theo lợi nhuận, bất chấp thủ đoạn. Thiên hạ sống chết mặc bây, miễn sao tiền thầy bỏ túi là được. Vì thế, khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người ta không còn cảm thấy xót xa, thương cảm, không muốn ra tay giúp đỡ, dù có điều kiện. Phiên tòa trong câu chuyện nêu trên là một phiên tòa nghiêm minh và cảm động, bởi lẽ vị thẩm phán không chỉ xét xử phiên tòa bằng luật pháp mà còn bằng cả trái tim. Khi tuyên phạt công dân có mặt trong phiên tòa phải nộp 50 ruby vì họ đã sống trong một thành phố văn minh, giàu có, mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì con cháu của mình bị đói và bệnh tật. Vị thẩm phán có ý nhắc đến trách nhiệm của mọi người đối với những người anh em sống chung quanh mình. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em. Và chúng ta thật sự có lỗi nếu không chu toàn trách nhiệm đó trong khả năng của mình. Trong Sứ điệp Mùa Chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết, điều gì ngăn cản cái nhìn nhân đạo và yêu thương như thế đối với người anh em? Thường thường, đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ. Nhưng cũng có thái độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Không bao giờ con tim chúng ta được phép mất hút trong những sự vật và các vấn đề của mình, đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự thức tỉnh nội tâm và sự cảm thông và thương cảm. Người công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại, kẻ gian ác không nghe tiếng nói của lý trí. Như thế, ta hiểu hạnh phúc của những người khóc lóc, nghĩa là những người có khả năng ra khỏi chính mình để cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân và mở rộng con tim đối với nhu cầu của họ chính là một cơ hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. Lạy Chúa, một lần nữa, Mùa Chay cống hiến cho chúng con cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Xin cho chúng con hiểu rằng, việc muốn và làm điều thiện cho tha nhân là trách nhiệm và là nòng cốt đời sống Kitô hữu của chúng con. Và đó là trách nhiệm cao quý, bởi lẽ Chúa đã dạy rằng, những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọt nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.